Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 307. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Thích Tâm Anh. Biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 25 tháng 5 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Dạ Xoa Vương kệ tụng, bắt đầu từ bài tụng thứ tư. Phật tích kiếp hải tu chư hành, xưng tán thập phương nhất thiết Phật, cố hữu cao viễn đại danh văn, thử trí Huệ Vương chi sở liễu. Bài kệ này là tán tụng của đại trí Huệ và Xoa Vương, cũng là báo cáo học tập của ngài. Trong văn trường hàng trước, chúng ta thấy pháp môn tu tập của ngài là xưng dương nhất thiết thánh công đức hải. Tu pháp môn này chứng quả, giải thoát chính là chứng quả, chính là thành Phật mà người thông thường chúng ta nói. Ngài tu hành pháp môn này thành Phật. Trong kệ tụng cũng là dạy chúng ta tu học thế nào. Trong kinh Hoa Nghiêm bao quát vô lượng vô biên pháp môn, cuối cùng tổng kết bởi Bồ Tát Phổ Hiền. Vô lượng vô biên pháp môn đều trở về một pháp môn. Pháp môn này chính là pháp môn giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát Phổ Hiền, chính là thuyết minh tất cả tức một, một tức tất cả. Trong bộ kinh lớn này, đối với đạo lý và sự thật này rất rõ ràng. Phật tích kiếp hải tu chư hạnh, câu này là tổng thuyết. Chư hành chính là 84.000 pháp môn mà chúng ta thường nói. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, đây là chư hạnh. Kiếp hải là nói thời gian, hải là nói sâu rộng vô cùng. Thông thường hiện tại chúng ta nói vô lượng kiếp, chính cái gọi là quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Thành Phật rồi, thành Phật vẫn không bỏ tu hành. Họ tu hành đã xong, xong rồi cần gì phải tu nữa? Phải làm ra dáng vẻ tu hành để làm gương cho những chúng sanh chưa giác ngộ ấy. Đây chính là quay ngược mũi thuyền từ, mãi mãi không ngơi nghỉ. Chúng ta phải thể hội tinh thần dũng mãnh tinh tấn này của Phật Bồ Tát. Chúng ta tu hành vì sao không thể thành tựu? Thiếu tinh thần này. thậm chí khuyết thiếu nhận thức này. Đây là chúng ta ngu si, không giác ngộ. Trong kinh thường nói mê hoặc điên đảo. Rốt cuộc chúng ta mê hoặc điên đảo ở chỗ nào? Chúng ta cần phải hiểu. Không có nhận biết này. Chư hạnh, chữ hạnh này rất quan trọng. Nó chỉ điều gì? Chỉ hành vi đời sống của chúng ta. Hạnh là hành vi đời sống. Hành vi đời sống bao quát rất nhiều rất nhiều. Khởi tâm động niệm là hành vi hoạt động. Nói năng là hành vi của khẩu nghiệp. Tất cả động tác thân thể là hành vi của thân nghiệp. Đây là Phật quy nạp hành vi thành ba loại lớn. Hành vi nhiều bao nhiêu cũng không ngoài ba loại lớn này: thân, miệng, ý. Trong đây quan trọng nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp là căn bản. Biểu hiện ra bên ngoài là thân, miệng. Cho nên ý thiện, nghiệp miệng, nghiệp thân tự nhiên liền thiện. Nếu ý bất thiện, nói năng thiện, thân làm thiện, đó là giả dối. Giả không phải thật. Cho nên quan trọng nhất là tâm địa, ý niệm. Trong nhà Phật, bất luận là thiền tông, giáo tông, hiển giáo, mật giáo, chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức, không ai là không thiết tha dặn dò, khuyên dạy chúng ta tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Khởi tâm động niệm là căn bản. Chúng ta nghĩ chư Phật Bồ Tát khởi tâm gì? Động niệm gì? Nghĩ thử chúng ta khởi tâm động niệm là những tâm niệm gì? Đây vừa đối chiếu liền biết. Rốt cuộc chúng ta sai ở đâu? Cần phải chỉnh lý hành vi sai lầm. Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn là Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát, hành vi thân miệng ý của các ngài là tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta phải học tập các ngài, học tập giống như đúc. Từng chút trong đời sống hàng ngày. Hôm nay tôi vừa đi vào, đến đây viếng bài vị của Triệu Phát Lão. Trên bài vị viết gì? Nằm ở bên kia. Quý vị có thấy qua chưa? Cúng bài vị nằm ở bên kia. Tôi hôm nay lần đầu tiên, 79 tuổi, lần đầu tiên thấy bài vị đặt nằm ngang, mà không phải dựng đứng. Từ việc nho nhỏ này liền thấy được tâm chúng ta khác với tâm của Phật Tổ. Như những chỗ này, thực sự mà nói không cần dạy. Chúng ta có phải là tâm Phật không? Có phải là tâm độ chúng sanh không? Niệm niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Mấy ngày này, các đồng học chúng ta đi hành hương Nepal, cho nên tuần này khai thị buổi sáng của chúng ta đình chỉ. Chúng ta có thể đình chỉ, nhưng Internet không thể đình chỉ. Vì sao? Internet hãy đình chỉ. Những người có Internet trên toàn thế giới đều cho rằng tiết mục này của chúng ta không còn nữa, lần sau sẽ không mở Internet ra xem. Nội dung giảng kinh của chúng ta rất phong phú, rất nhiều, nên chọn một số đưa lên mạng. Internet không thể gián đoạn, ngày nào cũng phải phát. Quý vị phụ trách mạng Internet, quý vị đều là Phật, đều là Bồ Tát, quý vị độ chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới. Nếu sơ suất điểm này mới biết quý vị không phải là người tu hành, quý vị cũng là một phàm phu. Internet kiến lập không dễ, nhưng để người ta hiểu nhầm nói bạn đã hủy bỏ rồi, điều này rất dễ. Mấy lần không phát, người ta không vào xem được, họ sẽ cho rằng tiết mục này của bạn đã hủy bỏ rồi, không còn nữa, vĩnh viễn sẽ không mở tiết mục này xem nữa. Điều đó nói lên gì? Tâm lợi ích chúng sanh của chúng ta rất mỏng manh. Cần điều gì? Người ta làm, chúng ta làm theo họ. Không có người làm, mình không có khả năng chủ động làm. Lúc nào mình chủ động làm mới được gọi là dũng mãnh tinh tấn. Tôi chết rồi, quý vị vẫn tiếp tục làm không ngừng. Quý vị là Bồ Tát, quý vị là Phật, quý vị là Đại Từ Đại Bi. Đây là cứu khổ cứu nạn. Nếu ngay điểm này cũng không nhận biết, chúng ta đọc kinh này: chư Phật Bồ Tát kiếp hải tu chư hạnh. Chúng ta đọc câu này lại có cảm tưởng gì? Chúng ta tu hành ngay cả một thời gian rất ngắn cũng không thể tiếp tục. Cổ đức nói rất khách khí, nói rất hàm súc: lúc tu lúc ngừng. Công phu không thể thành khối, lúc có lúc không. Đây gọi là gián đoạn. Gián đoạn, công phu làm sao thành tựu? Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy chúng ta ba câu nói bí quyết tu hành: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ngài nói ra chính chữ. Trên thực tế, ba câu nói này chính là tịnh niệm tương tục của Bồ Tát Đại Thế Chí nói. Bồ Tát Đại Thế Chí nói bốn chữ, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói chín chữ. Chín chữ chúng ta hiểu, tịnh niệm tương tục người thông thường không hiểu lắm. Thế nào gọi là tịnh niệm? Nếu bạn có hoài nghi, ý niệm của bạn không thanh tịnh. Nếu bạn có xen tạp, ý niệm của bạn cũng không thanh tịnh. Cho nên tịnh niệm chính là không hoài nghi, không xen tạp. Tương tục chính là không gián đoạn. Phật tổ nói không có hai ý. Tuy ngôn ngữ có khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Chính chúng ta, người chân chánh dụng công, ngày ngày kiểm điểm tâm hành của mình. Kiểm điểm bằng cách nào? Cần phải đọc kinh. Tịnh nghiệp tam phước, trong điều thứ ba nói đến đọc tụng Đại Thừa. Đọc đối trước bổn kinh, gọi là đọc. Đọc lào lào, không cần nhìn kinh, gọi là tụng. Tụng là đọc thuộc lòng, không được gián đoạn. Nếu không đọc tụng kinh điển, chính chúng ta hàng ngày khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, mắc lỗi lầm, không cách gì thấy được. Cho nên kinh điển là một tấm gương. Chúng ta sáng dậy đánh răng rửa mặt soi gương, buổi tối trước khi đi ngủ rửa mặt cũng soi gương, mà không biết kinh điển của Phật là một tấm gương soi tâm chúng ta, một tấm gương soi tâm. Những điều trong kinh Phật nói, rốt cuộc chúng ta có làm được không? Ngày ngày phải làm, quyết định không được gián đoạn. 3 ngày không làm, hoàn toàn khác hẳn. Người đọc sách trong nhà nho trước đây nói 3 ngày không đọc sách thánh hiền, dung mạo đáng ghét. Người xưa còn như thế, hiện tại càng không cần nói. Tập khí phiền não trong chúng ta nặng hơn người xưa. Sự cám dỗ của 5 dục 6 trần bên ngoài không biết tăng bao nhiêu lần so với thời đại trước. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này, người xưa 3 ngày không đọc sách thánh hiền, dung mạo đáng ghét. Chúng ta ngày nay 1 ngày không đọc kinh, dung mạo liền khác rồi. Ngày ngày tụng, thời thời tụng, tụng không gián đoạn, làm cho tâm hành chúng ta tương ưng với tâm hành của Phật Bồ Tát. Như vậy mới cứu được. Thuật ngữ nhà Phật gọi là đắc độ, bạn mới được đắc độ. Nếu người hiện đại nói đắc độ không ai hiểu, chúng tôi đổi cách nói khác, bạn mới được cứu. Nếu không thì hết cứu. Cho nên người tu học quan trọng nhất là có tâm lâu dài. Đừng hỏi tôi tu hành bao lâu mới có thành tựu. Vô lượng kiếp của vô lượng kiếp, chứng được quả vị Phật viên mãn vẫn không phóng túng, vẫn chăm chỉ như học trò sơ học vậy. Vì sao? Giúp đỡ tất cả chúng sanh chưa đắc độ. Đây chính cái gọi là quay ngược mũi thuyền từ, làm cho người khác xem, giúp đỡ người khác thành tựu. Thập phương thế giới còn có một chúng sanh chưa được độ. Sự thị hiện của Phật Bồ Tát không thể có chỗ dừng, phải thường giữ tâm này. Pháp môn của Đại Trí Huệ Dạ Xoa Vương tu học rất tương ưng với pháp môn chúng ta tu học hiện tại. Ngài là Xưng Dương Nhất Thiết Thánh Công Đức Hải. Xưng Dương thế nào? Niệm Phật chính Xưng Dương, xưng tán tất cả Phật trong 10 phương, trì danh hiệu Phật, chính là tán Phật, chính là xưng tán. Nhưng nghĩa lý của danh hiệu Phật quá sâu, quá rộng. Người niệm Phật tuy rất nhiều, nhưng người hiểu được ý nghĩa của niệm Phật không nhiều. Vì sao phải niệm danh hiệu Phật này? người hiểu biết cũng không nhiều. Nếu đối với chấp trì danh hiệu chư Phật Bồ Tát không hiểu nghĩa thú của nó, thì lợi ích đạt được chỉ là trồng thiện căn. Thiện căn này là lợi ích chân thật, gọi là một lần vào tay mãi làm hạt giống đạo, nhưng trong đời này không thể thành tựu. Do đó công đức lợi ích của danh hiệu cần phải nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Nói như thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế 49 năm không một ngày gián đoạn giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, chẳng qua chỉ là nói rõ cho chúng ta công đức lợi ích của danh hiệu. Từ đó có thể biết ngàn kinh muôn luận đều quay về mục tiêu này. Trong giảng đường chúng tôi cũng làm báo cáo mấy lần. Hôm nay trong đây có rất nhiều đồng tu từ Trung Hoa đến. Quý vị hy vọng trong giảng đường chính mình nghe được. Vì sao ngàn kinh muôn luận đều quy về danh hiệu Phật? Thời đại Tùy Đường là thời đại hưng thịnh nhất của Phật giáo Trung Hoa. Nhà Phật gọi là thời đại Hoàng Kim. Các tông phái tiểu đại thừa, 10 tông phái đều thành lập vào thời đó. Tổ sư đại đức xuất hiện ồ ạt. Quốc vương đại thần hộ trì. Các nước đến Trung Hoa lưu học. Có những nước chung quanh, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam, rất nhiều đại đức xuất gia đến Trung Hoa lưu học. Những học giả Trung Hoa ngoại quốc đương thời đều là những đại đức của các tông phái Phật giáo này. Có lúc họ cũng nghĩ đến những vấn đề này. Tất cả kinh điển Đức Thích Tôn nói trong 49 năm, bộ kinh nào quan trọng nhất? Giống như người hiện tại, nói cộng đồng mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Theo cách nhìn của mọi người, bộ kinh nào quan trọng nhất? Có thể bao gồm tất cả pháp trong suốt 49 năm của Phật nói. Đây là điều hầu như mọi người đều công nhận, không phân biệt tông phái, đều công nhận Kinh Hoa Nghiêm là số 1. Cho nên gọi Hoa Nghiêm là vua của tất cả kinh. Trong quá khứ, thầy của tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ. Ông ấy cũng dạy tôi phải đọc Hoa Nghiêm, lưu ý Hoa Nghiêm. Ông nói Hoa Nghiêm là khái luận triết học của Phật giáo. Ông là một nhà triết học hoàn toàn dùng con mắt triết học để xem kinh Phật. Ông ấy nói kinh Hoa Nghiêm không chỉ là khái luận triết học của nhà Phật, mà còn là khái luận triết học của toàn thế giới, nên phải sắp xếp số một. Không có kinh nào vượt qua nó. Tất cả lý luận Phật nói trong bộ kinh này dạy cho chúng ta phương pháp tu học, cho đến cảnh giới bạn chứng đắc trong từng giai đoạn tu học cũng đều ở trong bộ kinh này. Cho nên cổ đức nói bộ kinh này là pháp luân viên mãn. Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng thấu đáo mọi mặt, không để sót mặt nào. Tất cả kinh luận khác mà được giảng trong 49 năm này đều là một bộ phận nào đó của Hoa Nghiêm, được giảng rõ chi tiết. Kinh này bao gồm hết. Đề kinh chính là tổng đề mục của tất cả pháp Phật giảng. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là tổng đề mục. Hiện tại chúng ta đối với tất cả kinh Phật nói, lấy một tổng đề mục cho nó gọi là Đại Tạng Kinh. Thật ra nguyên bổn của Phật chỉ có một tổng đề mục. Tổng đề mục gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà Bồ Tát Long Thọ thấy trong Long Cung của Bồ Tát Đại Long phân lượng lớn. Ngài nói cho chúng ta phân lượng bao nhiêu? 18 thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, một tứ thiên hạ vi trần phẩm. Đây là số lượng Bồ Tát Long Thọ thấy được. Kinh điển này chúng sanh Diêm Phù Đề không có năng lực thọ trì. Đây là đại bản mà Ngài gặp, cũng chính là bản viên mãn nhất. Bản này phân lượng quá lớn, vì thế lại xem trung bản. Phân lượng trung bản cũng không nhỏ. Nghĩ lại, chúng sanh của quả địa cầu chúng ta vẫn không có sức độc tụng, liền tìm hạ bản. Hạ bản là gì? Giống như Trung Hoa chúng ta có một bộ tùng thư gọi là Tứ Khổ Toàn Thư. Đại khái người thấy bộ sách này không nhiều. Cận đại Thương Vụ Ấn Thư Quán Đài Loan với Thư Cục Thế Giới đã in sách này. Phân lượng in không nhiều. Tôi có hỏi Tổng Giám Đốc Thương Vụ Ấn Thư Quán, ông ta nói với tôi chỉ in 300 bộ, vì để xem nguồn tiêu thụ. Sách lớn như vậy người thông thường không thể mua, chỉ có thư viện mua. Với lại chỉ là thư viện lớn mua, thư viện nhỏ không có kinh phí nhiều như vậy. Chúng tôi tin tưởng Thư viện Quốc gia của Singapore nhất định có. Hiện tại in thu nhỏ, chữ thu nhỏ lại, khổ thu nhỏ lại, là sách khổ A4 trên dưới 2 dãy. Sách này bìa cứng, đại khái mỗi quyển cũng dày như vậy, giống Đại Tạng Kinh của chúng ta vậy, 1500 quyển. Đây là một bộ sách. Bộ sách này quá khứ Kỷ Hiểu Lam biên tập một bộ, Mục Lục Đề Yếu, tổng cộng 5 quyển, cũng là 5 quyển biệt cứ như vậy. Hạ bản Kinh Hoa Nghiêm mà Bồ Tát Long Thọ thấy dưới Long Cung, trên thực tế chính là một lục đề yếu của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bản chúng ta đọc ngày nay là một lục đề yếu, bản kinh gốc chúng ta chưa thấy. Cho nên chúng ta ngày nay triển khai Hoa Nghiêm 80 quyển này là một lục đề yếu của Kinh Hoa Nghiêm. Với lại một lục đề yếu này còn khuyết thiếu, truyền đến Trung Hoa chỉ có một nửa, một nửa kia bị thất lạc. Bản kinh của Bồ Tát Long Thọ truyền là bản 10 vạn bài tụng, 40 phẩm. Truyền đến Trung Hoa, theo lịch sử Trung Hoa ghi chép, lần đầu tiên truyền đến là thời Đông Tấn. Tổng cộng kinh văn 36.000 bài kệ, toàn kinh là 10 vạn bài kệ, 36.000 bài kệ, xấp xỉ 1/3. Chúng ta phiên dịch ra, đây chính là Lục Thập Hoa Nghiêm, dịch thành Trung Văn 60 quyển, Lục Thập Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm 60 quyển, thường thường đọc đến đoạn sau, đột nhiên đứt ngang, trên dưới không liên kết với nhau, kinh văn đoạn giữa không có. Vào thời Võ Tắc Thiên nhà Đường, pháp sư Thật Xoa Nang Đà từ Tây Vực đến Trung Hoa, ngài mang theo Kinh Hoa Nghiêm. Đây là lần phiên dịch thứ hai. Toàn kinh tổng cộng có 45.000 kệ tụng. So với bộ kinh triều nhà Tấn tăng thêm 9.000 kệ tụng, vẫn không đến một nửa. Toàn kinh là 10 vạn kệ tụng. Bát Thập Hoa Nghiêm mới chỉ có 45.000 kệ tụng. Trong những năm Trinh Quán thời nhà Đường, quốc vương Ô Đồ tống lễ cho Trung Hoa, trong lễ vật có phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm này là phẩm hoàn chỉnh, rất khó được. Chúng ta phiên dịch nó ra, đây gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tứ Thập Hoa Nghiêm chính là phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại nói đến Kinh Hoa Nghiêm chỉ có trong bản tiếng Trung bảo tồn hoàn chỉnh nhất, trên thế giới vĩnh viễn không bao giờ tìm được nguyên bản tiếng Phạn, quý báu vô cùng. Thời cận đại, đại sư Hoằng Nhất dạy chúng ta đọc kinh này như thế nào? Ngài dạy chúng ta đọc bản 80 quyển. Đọc bản này tới Phẩm Ly Thế Gian, sau đó đọc tiếp Phẩm Hạnh Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Như vậy tổng cộng 99 quyển là bản dịch Hoa Nghiêm tiếng Trung hoàn chỉnh nhất. Đại sư Hoằng Nhất dạy chúng ta đọc như thế. Cách đọc này rất hay. Kinh Đời Tấn 60 quyển, phiên dịch Triều Tấn, phẩm nhập pháp giới gồm 21 quyển, thêm vào 80 quyển có thể tham khảo, làm tài liệu tham khảo bổ sung của chúng ta. Đây là điều cổ đức khẳng định. Đây là bộ kinh trong 49 năm thuyết pháp của Phật. Sau đó họ lại làm một so sánh tỉ mỉ. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nên biết, Kinh Vô Lượng Thọ rất thù thắng. Bản kinh này truyền đến Trung Hoa, từ Triều Hán đến Triều Tống. Trong 800 năm này, các cao tăng đại đức Ấn Độ lần lượt đến Trung Hoa đều mang theo bản tiếng Phạn Kinh Vô Lượng Thọ. Những bản tiếng Phạn này không giống nhau, không phải cùng một bản. Điều này nói lên lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Kinh Vô Lượng Thọ được giảng nhiều lần. Tôn giả A Nan mỗi một lần Phật tuyên giảng, Ngài đều kết tập lại. Bản này ở Trung Hoa phiên dịch đến 12 lần, có 12 bản dịch khác nhau. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, truyền lại chỉ còn có 5 bản dịch, 7 bản kia đã thất truyền. Nhưng trong một lục kinh Phật thời xưa có, như Khai Nguyên Thích Giáo Lục Triều Đường, chính là một lục kinh Phật được biên tập vào những năm Khai Nguyên, trong ấy có 12 loại. Từ đó có thể biết, những bản đã bị mất đại khái sau đời Đường. Kinh Vô Lượng Thọ so sánh với Kinh Hoa Nghiêm, người xưa cho rằng Kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất, vượt qua Hoa Nghiêm. Vì sao nói như vậy? Vì Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ chính là cực lạc. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng về đâu? Về Vô Lượng Thọ. Cư sĩ Bành Tế Thanh năm đầu Triều Thanh nói rất hay. Ông ta nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản Hoa Nghiêm. Phật thuyết A Di Đà Kinh chính là tiểu bản Hoa Nghiêm. Ông ta coi Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ với Phật thuyết A Di Đà Kinh là một bộ kinh. Một bộ kinh có lược thuyết, nói đơn giản, có tường thuyết. Hoa Nghiêm là tường thuyết, nói tỉ mỉ. Kinh Vô Lượng Thọ là tường thuyết, Kinh A Di Đà là lược thuyết của Kinh Vô Lượng Thọ. Giải thích này của ông ta rất cao minh, tôi rất tán đồng. Khi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tôi từng nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là tự phần của Kinh Vô Lượng Thọ, dẫn đạo là tự phần. Kinh Vô Lượng Thọ hiện tại chúng ta tụng là chánh tông phần. Tiểu bản A Di Đà Kinh là lưu thông phần. Chúng ta dùng ba phần này để nhìn bộ kinh này. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ được suy tôn là đệ nhất trong đệ nhất, vượt qua Hoa Nghiêm, vượt qua tất cả kinh. Ngàn kinh muôn luận cuối cùng đều về tịnh độ. Cho nên tịnh độ không những là chỗ trở về của tất cả kinh giáo Phật giảng trong suốt 49 năm, mà tất cả chư Phật mười phương ba đời cũng đều như thế. Gọi là chỗ quy túc của chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta đối với tịnh độ mà khẳng định, quyết một lòng, không chút nghi hoặc, chuyên tu chuyên hoằng. Bản chúng ta đọc hiện tại là dùng bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Ngài hội tập rất tốt. Chúng ta không cần phải đọc năm loại bản dịch, điều đó phiền phức. Trong bản hội tập tổng cộng phân làm 48 phẩm. Phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta tiếp tục tìm. Cổ Đại Đức cũng có nói phẩm thứ 6 là đệ nhất. Phẩm thứ 6 là 48 nguyện. 48 nguyện chính là Đức Phật A-di-đà thuyết. Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại cho chúng ta, nói lại cho chúng ta, thuật lại thì cũng giống như chính Phật A-di-đà tuyên thuyết vậy. Đây là phẩm đệ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ. 48 nguyện, trong 48 nguyện này, nguyện nào là đệ nhất? Tiếp tục không ngừng đi tìm. Đây là điều hầu như cổ đại đức đều thừa nhận. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện là đệ nhất. Nguyện thứ 18 là gì? 10 niệm ác sanh, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Do phân tích như vậy nên chúng ta đối với ý nghĩa câu Nam Mô A Di Đà Phật này dần dần thể hội được một ít. A Di Đà Phật nghĩa là gì? 48 nguyện. 48 nguyện quy nạp về một nguyện này. 48 nguyện nghĩa là gì? Kinh Vô Lượng Thọ, nội dung cả Kinh Vô Lượng Thọ nói chính là ý nghĩa của 48 nguyện này. Kinh Vô Lượng Thọ nghĩa là gì? Toàn bộ nội dung Kinh Hoa Nghiêm chính là giải thích Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Hoa Nghiêm nghĩa là gì? Tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm là giải thích Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị sau khi thông hiểu được những nghĩa này, quý vị mới chân chánh thể hội được công đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này chính là tổng đề mục của tất cả kinh giáo mà chư Phật mười phương ba đời giảng, hoàn toàn bao quát hết, không bỏ sót một pháp nào. Cho nên đây là pháp môn đại tổng trì trong Phật pháp. Đại trí huệ Dạ Xoa Vương thông minh, thật có trí huệ, Ngài đã nắm được xưng tán thập phương nhất thiết Phật. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, pháp môn mà Ngài tu học là chấp trì danh hiệu, chuyên tu chuyên hoằng. Ngài tu pháp này, quả báo ấy không thể nghĩ bàn. Cố hữu cao viễn đại danh văn, Ngài chuyên tu chuyên hoằng. Hoằng pháp môn nào? Đương nhiên là pháp môn A-di-đà Phật. Điều này không cần hoài nghi. Trong kinh nói rõ ràng, xưng tán thập phương nhất thiết Phật. Danh hiệu câu A-di-đà Phật này chính là danh hiệu tất cả chư Phật Như Lai. Đây là danh hiệu chung của chư Phật Như Lai. Trong Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta, Danh hiệu này là danh xưng của tánh đức. Đức hiệu bổn tánh chân như của tất cả chư Phật Như Lai, của tất cả chúng sanh. Ý nghĩa này ai biết? Nếu Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức không nói cho chúng ta, thì cả đời chúng ta cũng sẽ không biết. Chỉ khi nào hiểu triệt để, minh bạch, thì đối với pháp môn tu học này, chúng ta mới chân chánh không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Quả như không triệt để liễu giải, nếu muốn không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thực sự không phải là việc dễ dàng. Trong Phật môn, chúng ta gặp được rất nhiều pháp sư, cư sĩ thường cho rằng trong Tịnh Tông một bộ kinh, một câu danh hiệu này thì có thể thành công sao? Nghi hoặc không buông xuống được, luôn cảm thấy điều này quá đơn giản, quá dễ dàng. Phật Pháp đâu có đơn giản như vậy. Cho nên rất nhiều người không thể tiếp nhận. Họ đi tìm những thứ cao sâu hơn, đâu biết cái đơn giản nhất chính là cái cao sâu nhất. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước kia khi giảng kinh đã cho tỷ dụ. Bây giờ người chụp hình rất nhiều. Ông ấy tỷ dụ pháp môn Tịnh Tông chính là máy chụp hình thông dụng mà hiện tại nói. Cái đơn giản nhất là cái tốt nhất. Người nào cầm đến máy chụp hình, trước giờ không biết chụp, nhấn vào thì hình nào cũng đẹp, đều rất đẹp. Nếu tìm học pháp môn khác, ví như là dùng máy chụp hình cao cấp, không phải người trong nghề, 36 tấm phim này không chụp được tấm nào. Tỷ dụ này của ông ấy rất ý vị. Pháp môn này tối cao, vô thượng, đơn giản, dễ dàng. Người xưa khen ngợi thỏa đáng, đơn giản, thành tựu nhanh chóng, thành tựu viên mãn. Chúng ta đi đâu tìm được pháp môn này? Vĩnh viễn không bao giờ tìm được. Gặp được rồi, quyết định không được hoài nghi. Thế nhưng không hoài nghi quả thật không dễ dàng. Chính tôi đã thể nghiệm rất sâu. Khi tôi mới học Phật, chưa xuất gia, cùng ở với Pháp Sư Sám Vân được nửa năm. Pháp Sư Sám Vân tu Tịnh Độ, giới thiệu Tịnh Độ cho tôi. Tôi không thể tiếp nhận. Tôi hoài nghi. Ngài cũng hết cách giảng cho tôi. Không thể giúp tôi đoạn nghi khởi tính. Nhưng tôi ở chỗ Ngài được nửa năm. Ngài bảo tôi xem văn sao của Đại sư Ấn Quang, bảo tôi xem A Di Đà sớ sao của Đại sư Liên Trì, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, viên trung sao của Đại sư U Khê. Ba bộ chú giải này rất hay. Sau khi đọc xong, tôi đối với Tịnh Độ không phản đối nữa, coi là tiến bộ một bước. Sau đó rời chỗ của Ngài, đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Mục đích đi của tôi là học giảng kinh. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của Đại sư Ấn Quang, chuyên tu Tịnh Độ. Ngài biết tôi có hoài nghi đối với Tịnh Độ, rất khó tiếp nhận. Đã khuyên qua tôi rất nhiều lần. Có một lần, lần này ấn tượng rất sâu. Ngài nói, nếu như pháp môn này có sai lầm, Ngài nói, xưa này có nhiều người sai lầm như vậy, chúng ta sai một lần cũng không sao. Dùng lời này để khuyên tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định. Mãi cho đến tôi trở về Đài Bát giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tôi giảng Hoa Nghiêm, đồng thời giảng Bát Thập Hoa Nghiêm với Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng mất 17 năm, tuy không liên tục. Tôi mới tin tịnh độ. Nhờ đâu mà tin? Từ trong Kinh Hoa Nghiêm mà tin tưởng. Cho nên tử phần của Kinh Hoa Nghiêm là tịnh độ. Trong một kinh này tôi thấy được Bồ Tát Văn Thù cầu sanh tịnh độ, Bồ Tát Phổ Hiền cầu sanh tịnh độ, lại thấy Thiện Tài Đồng Tử cầu sanh tịnh độ. Nhìn kỹ tất cả Bồ Tát trong đây, pháp môn các ngài tu học tuy khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều quy về tịnh độ. Như vậy mới biết sự thù thắng của tịnh độ. Cho nên nếu tôi không giảng Hoa Nghiêm, không giảng Pháp Hoa, bảo tôi tin tịnh độ rất khó. Quá khó, quá khó. Tôi gặp thiện tri thức đều không phải là người bình thường, bảo tôi tin cũng khá khó khăn. May cho cái duyên này của tôi cũng không tệ, có không ít người đến tìm tôi giảng mấy bộ kinh lớn này. Từ trong giáo lý, giáo pháp, giáo tướng của kinh lớn, thể hội được pháp môn này thù thắng vô cùng. Lúc này mới hết lòng, nghi hoặc đoạn tận. Nghi hoặc tuy đã đoạn tận, có rất nhiều đồng tu thấy tôi một đời giảng kinh tu học, dù không còn hoài nghi, nhưng dường như còn xen tạp. Vì sao? Tôi giảng kinh luận quá nhiều, ít nhất cũng mấy chục loại. Nếu theo bản thân mà nói, nguyện vọng của chính tôi, cả đời này của tôi chỉ giảng một bộ kinh. Giảng kinh gì? Kinh A-di-đà. Đây là bổn nguyện của tôi. Tôi rất hâm mộ các đại đức thời xưa, cả đời chỉ giảng một bộ kinh, giảng mấy chục lần, giảng mấy trăm lần. Điều này có thọ dụng lớn đối với chính mình. Vì sao giảng nhiều kinh luận như vậy? Hiện tại trong xã hội không có người giảng kinh, làm thế nào? Cho nên nhiều đồng tu đến yêu cầu, tôi tùy thuận theo nguyện vọng của họ. Trong đây cũng có một nhân tố rất quan trọng. Sống một đời tôi tùy duyên không phan duyên, cả đời không có đạo tràng, ở đạo tràng người khác, ở đạo tràng người ta, họ muốn thỉnh tôi giảng một kinh này. Đương nhiên tôi phải thỏa mãn nguyện vọng của họ. Cho nên vì vậy kinh luận được giảng rất nhiều. Nhưng quý vị thử nghe cho kỹ, bất cứ tôi giảng bộ kinh nào, bộ luận nào, cuối cùng đều quy về tịnh độ. Cho nên bên ngoài nhìn vào thấy có xen tạp, nhưng trên thực tế là một môn thâm nhập. Tôi giảng Hoa Nghiêm, tôi giảng Kim Cang Bát Nhã, giảng Lăng Nghiêm, cho đến giảng Vĩnh Gia Đại Sư Thiền Tông Tập, giảng Chứng Đạo Ca, đều là giảng tịnh độ. Vẫn nhất môn thâm nhập, chuyên tu chuyên hoằng. chúng ta mới đạt được một chút lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp. Nói nhiều như vậy chính là thuyết minh xưng tán thập phương nhất thiết Phật. Đại ý này đã nói rồi, danh hiệu của thập phương tất cả Phật chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Di Đà dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, quý vị nên biết danh hiệu chính là bốn chữ A Di Đà Phật. Hai chữ Nam Mô này là khen ngợi, đây là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là quy y, cung kính, lễ kính, có những nghĩa này. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại Trung Hoa mà nói là tôn kính. Tôn kính Phật A Di Đà chính là ý này. Nam Mô nghĩa là tôn kính. Đây là một loại xưng hô cung kính. Chúng ta học Phật tốt nhất là học Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì khuyên người niệm Phật đều khuyên người niệm sáu chữ, khuyên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có người hỏi Ngài, Ngài niệm thế nào? Ngài nói, tôi niệm bốn chữ A Di Đà Phật, không thêm vào Nam Mô. Người khác liền hỏi, vì sao? Trong đây có gì khác nhau? Ngài liền trả lời, tôi đối với tịnh độ khẳng định, muốn cầu vãng sanh quyết định, không có hoài nghi. Đó chính là tôi vâng lời giáo huấn của Phật, chấp trì danh hiệu, không thêm lời khách khí. Tôi quyết định muốn cầu sanh tịnh độ. Ngài nói, tôi dạy người khác, người khác chưa chắc có nguyện vọng cầu nguyện vãng sanh, cho nên thêm hai chữ tôn kính so ra tốt hơn, kết duyên với Phật A Di Đà. Đời này không vãng sanh, tương lai về sau còn có cơ hội tôn kính. Quý vị nghĩ thử xem nghĩa lời này của Đại sư Liên Trì. Cho nên ngày nay chúng ta nếu học quyết tâm, đời này quyết định sanh tịnh độ, lời khách khí không cần nói nữa. Hai chữ Nam Mô là lời khách khí, không cần khách khí, dứt khoát chấp trì danh hiệu. Vì sao? Khi mạng sắp chung, sát na cuối cùng, trong tâm bạn có câu danh hiệu này, liền được vãng sanh. Lúc lâm chung, nếu quên mất danh hiệu này, cơ duyên này của bạn liền mất. Đây là lời người xưa nói, tụng kinh không bằng niệm chú. Kinh quá dài, chú ngắn. Niệm chú không bằng niệm Phật. Sát na lâm chung ấy càng đơn giản càng tốt. Quý vị nghĩ thử xem, niệm Nam Mô A Di Đà Phật so với A Di Đà Phật đơn giản hơn nhiều. Sáu chữ Nam Mô, bốn chữ danh hiệu, càng đơn giản càng đắc lực. Bình thường phải biết luyện tập. Từ đó có thể biết chân chánh công phu chính ở câu danh hiệu này. Chấp trì danh hiệu, tu học các pháp môn khác không thể chấp trước. Phải lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ có pháp môn này của chúng ta có thể chấp trước. Các pháp thế xuất thế gian khác chúng ta đều không chấp trước, đều buông bỏ. Chỉ chấp trước danh hiệu A Di Đà Phật này. Trì là duy trì, trong đời này vĩnh viễn không thể mất. Trong tâm niệm niệm đều phải có A Di Đà Phật. chúng ta vãng sanh tịnh độ mới nắm chắc. Cho nên người chân chánh tu hành, đồng tu tu học, bất cứ việc thế xuất thế gian nào đều không nên để trong tâm. Để trong tâm đều sẽ gây chướng ngại, đều không phải là việc tốt. Chỉ cần để danh hiệu trong tâm thì bạn sẽ đúng. Tất cả chư đại Bồ Tát ba đời mười phương tu hành thành Phật, tất cả đều tu pháp môn này. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng không ngoại lệ. Văn Thù Phổ Hiền tu vô lượng pháp môn, cuối cùng thành Phật vẫn là một câu A Di Đà Phật. Vãng sanh thế giới Cực Lạc mới viên mãn Bồ Đề. Đây là chúng tôi nói lời thật. Chúng ta gặp pháp môn này không dễ dàng. Khai Kinh Kệ nói trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thành nói vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp. Đều là nói lời thật. Chúng ta gặp được, may mắn vô cùng. Nhất định phải trân trọng, phải chăm chỉ cố gắng tu hành. Trong đời này quyết định không thể trôi qua vô ích. Người chuyên tu chuyên hoằng, cố hữu cao viễn đại danh văn. Câu này là thật, nhưng chúng ta quyết định không thể cầu danh văn lợi dưỡng để tu học pháp môn này. Đây chính là lời Pháp Sư Quán Đảnh nói: niệm Phật niệm về địa ngục A Tỳ, mượn phương pháp này cầu danh văn lợi dưỡng cho mình là trật rồi. Nhưng bạn tu học pháp môn này, xã hội hiện tại nói nổi tiếng, bạn nổi tiếng thì tự nhiên sẽ cao viễn. Cao là nói bạn tiếng tăm rất lớn, viễn là nói có thể toàn thế giới đều nghe đến tên bạn, đều biết bạn. Đây là viễn, tên của bạn bay xa. Nhưng quyết định không thể có ý niệm này. Có ý niệm này là sai. Bạn rơi vào trong danh lợi. Dù có danh văn cao viễn, chính chúng ta vẫn phải khiêm tốn như chư Phật Bồ Tát vậy, tổ sư đại đức vậy, toàn tâm toàn lực phục vụ cho đại chúng xã hội, cho tất cả chúng sanh. Người hiện đại nói hy sinh phụng hiến, chính chúng ta nhất định phải chân chánh làm được, vô tư vô ngã, dung hợp chư Phật Bồ Tát làm một thể. Đây là chân chánh biết tu hành. Dung hợp thế nào? Học tập lòng độ lượng của Bồ Tát Di Lặc, lượng đại phúc đại. Người Trung Hoa chúng ta đúc tượng Bồ Tát Di Lặc là đúc tướng Bố Đại Hòa Thượng. Cái bụng lớn ấy là đại biểu cho điều gì? Lượng đại phúc đại. Không phải nói cái bụng to của bạn. Bạn chớ hiểu lầm, nó là biểu pháp. Học tập hiếu thân tôn sư của Bồ Tát Địa Tạng, Chúng ta thực sự mỗi giờ mỗi phút đều có tâm hiếu kính, đây chính là Bồ Tát Địa Tạng. Học tập Đại Từ Đại Bi của Bồ Tát Quan Âm, chủ động giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cần phải nhớ, chúng sanh trong sáu đường, chúng sanh trong chính pháp giới đều là chúng sanh khổ nạn. Thế gian này rõ ràng có rất nhiều đại phú đại quý, so với đời sống của tôi tốt hơn nhiều, họ cũng có khổ nạn sao? Có. Khổ nạn gì? Sau khi chết vẫn luân hồi trong sáu đường, chính là khổ nạn. Không cần nói nhân gian, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương trên trời vẫn phải luân hồi trong sáu đường. Đây là khổ nạn của họ. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát trong pháp giới tứ thánh, Phật trong thập pháp giới chưa minh tâm kiến tánh, đây là khổ nạn của họ. Không thể vượt qua thập pháp giới, không thể chứng đắc nhất chân pháp giới, không thể chứng đắc thanh tịnh pháp thân, đó là khổ nạn của họ. Chúng ta phải có niệm niệm giúp đỡ một số chúng sanh, giúp đỡ những chúng sanh của thập pháp giới này. Tiêu tài miễn nạn. Chúng ta có năng lực gì? Có. Cầu A Di Đà Phật này là đủ rồi. Một câu A Di Đà Phật quyết định có thể giúp đỡ bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần vãng sanh thế giới Cực Lạc, liền thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới trong nhất chân pháp giới, là trung tâm của thế giới Hoa Nghiêm. Ví như tiểu đảo Singapore này là Hoa Tạng thế giới. Cực Lạc thế giới là gì? Là đường ô tiết, một địa khu đẹp nhất. Thực sự rất nhiều La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát đều không biết pháp môn này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rất hay, chúng ta có thể giới thiệu pháp môn này cho họ, chính chúng ta tu tập làm tấm gương tốt cho họ nhìn, chính là độ những Phật Bồ Tát quyền giáo này. Phật Bồ Tát của pháp giới tứ thánh, chúng ta đều có năng lực độ họ, huống hồ là sáu đường. Cho nên bạn chỉ cần chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ là được, những pháp môn khác không được, không có năng lực này. Những pháp môn khác, nếu bạn không đoạn kiến tư phiền não, bạn không thể chứng được sơ quả. Trong Phật Pháp Đại Thừa Sơ Tính, vị Bồ Tát bạn không có Phật, khó lắm, khó lắm. So sánh mới biết được, pháp môn này gọi là đạo dễ hành. Tu học pháp môn này, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rất hay, chính là đệ tử đệ nhất của Như Lai. Bạn được chư Phật Như Lai mười phương thế giới hộ niệm, bạn được các Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không? Làm bằng cách nào? Đối với pháp môn này quyết định không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn. Không có gián đoạn này không phải là nói miệng, bạn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không ngừng. Không phải thế, mà trong tâm không gián đoạn. Điều quan trọng nhất là chuyển tâm bạn. Tâm chúng ta hiện tại bên trong nghĩ ngợi lung tung, vọng niệm quá nhiều, buông xuống hết tất cả những thứ này, đổi thành một câu A-di-đà Phật. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không cần có những thứ khác. Người này gọi là chân niệm Phật. Niệm này là trong tâm có mới gọi là niệm, không phải trong miệng có. Trong miệng có, trong tâm không có, không gọi là niệm. Phải trong tâm có. Trong tâm có A-di-đà Phật, trong tâm có niệm niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh nhận biết A-di-đà Phật, học tập A-di-đà Phật, bắt chước A-di-đà Phật. Điều này không thể lìa kinh giáo. 48 nguyện của Phật A-di-đà, nguyện nguyện độ khắp tất cả chúng sanh. Chúng ta phải tương ưng với Ngài. Chúng ta không thể chỉ lo cho mình. Không lo cho người khác. Trong niệm niệm đều cầu giúp đỡ tất cả chúng sanh nhận biết pháp môn này, học tập pháp môn này. Cũng giống với chư Bồ Tát vô lượng phương tiện khéo léo. Ngày nay chúng ta công phu không đắc lực, nói thật không có nhận biết này. Không có nhận biết này chính là không có trí huệ. Chúng ta ngu si, lúc nào cũng bị phiền não che lấp tự tánh của mình, chướng ngại trí huệ bát nhã tự tánh vốn có của mình, cho nên không thể thành tựu. Hàng ngày vẫn sống trong phiền não, điều này rất khổ. Người chân chánh học Phật chuyển đổi ý niệm, cuộc sống của bạn là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cuộc sống của Phật Bồ Tát là thế nào? Cuộc sống viên mãn trí huệ, xử sự đãi nhân tiếp vật, nói theo ngôn ngữ ngày nay là biểu hiện nghệ thuật cao độ, là chân thiện mỹ huệ mà người thế gian nói, không giả một chút nào. Bạn không chuyển được ý niệm thì chân thiện mỹ huệ chỉ là khẩu hiệu trống không, bạn chắc chắn không có. Chân thiện mỹ huệ, nói thật, Pháp Thân Đại Sĩ trong Nhất Chân Pháp Giới mới có. Không những chúng sanh sáu đường không có, mà trong thập pháp giới cũng không có. Những người tu tịnh độ, tâm nguyện hạnh đều có thể tương ưng với bổn nguyện Di Đà. Họ có, họ cũng có thể nhận được sự gia hộ của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta không thể không chăm chỉ, không thể không nỗ lực học tập. Trong quá trình tu học, thực sự mà nói, chúng ta suy nghĩ kỹ, chướng ngại lớn nhất của chúng ta chính là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến mình. Đây là chướng ngại căn bản của chúng ta. Chư Phật Bồ Tát không có tự kỷ. Trong Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là Bồ Tát. Không những không có tướng, ngay cả niệm cũng không có. Nửa bộ sau của Kinh Kim Cang nói: vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sinh kiến, vô thọ giả kiến. Kiến chính là ngày nay chúng ta nói là ý niệm. Bốn tướng, bốn kiến này đều là vọng tưởng, đều là vọng niệm. Trong Kinh Phật thường nói là vọng tâm. Vọng tâm xả bỏ rồi, chân tâm hiện tiền. Chân tâm là gì? Niệm niệm vì chúng sinh, niệm niệm vì xã hội, khởi tâm động niệm đều vì người khác. Tâm này gọi là chân tâm, niệm này gọi là chánh niệm. Khởi tâm động niệm vì chính mình, niệm này là tà niệm, vọng niệm. Trong Phật Pháp, chánh tà được phân chia ở chỗ này. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm vì tất cả chúng sinh. Tuy niệm niệm vì tất cả chúng sanh, nhưng các ngài không chấp trước tưởng chúng sanh. Cao minh ở chỗ này. Ngày nay chúng ta không làm được hết sức cao minh. Chúng ta hạ tiêu chuẩn xuống một tí. Chúng ta niệm niệm vì chúng sanh, vẫn chưa lìa tướng chúng sanh. Vậy cũng tốt, tiếp cận được một bước. Càng ngày càng tiếp cận. Phải hiểu đạo lý này. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Điều đầu tiên phải lìa là ngã tướng, tự tư tự lợi. Phải lìa danh văn lợi dưỡng. Chỗ này giảng cố hữu cao viễn đại danh văn. Đây là quả báo nhất định. Quả báo hiện tiền có thể không nhận. Nhận quả báo hay không tùy ở chính mình. Chúng ta có thể không nhận. Không nhận thì tốt. Nếu không nhận, quả báo của chúng ta nhường cho tất cả chúng sanh hưởng. Chính mình không cần hưởng. Vì sao? Gót chân chúng ta đứng không vững. Chúng ta lìa bốn tướng còn chưa xa lắm. Vừa đụng vào hưởng thụ danh văn lợi dưỡng, sợ lại trở lại, lại đọa lạc, lại rơi vào trong bốn tướng. Phước báo hiện tiền không hưởng thụ, chúng ta cách bốn tướng càng lúc càng xa. Vừa hưởng thụ liền tiếp cận, lại trở lại. Phước hưởng không được. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Đến lúc nào mới có thể thị hiện hưởng phước? Lúc minh tâm kiến tánh. Phước báo hiện tiền, khi bạn hưởng thụ chắc chắn không có niệm tham. Chân chánh làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, lúc này có thể. Nếu còn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, lập tức bỏ chạy nhanh. Người này có trí huệ, người này mới có thể bảo toàn. Tham sân si mạng quyết định không thể sanh. Nhất định phải biết tham sân si mạng là nghiệp nhân của tam đồ. Bất kể lúc nào, dù bạn đối với Phật Pháp, đối với Thế Pháp, Phật Pháp còn không thể tham, huống hồ Thế Pháp. Cổ Đại Đức nói cho chúng ta: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai.
tham sân si gọi là ba độc phiền não nhất định không thể khởi. Chúng ta chân chánh công phu tu hành chính là coi bạn từ sáng đến tối xử sự đãi nhân tiếp vật còn khởi ý niệm tham sân si mạng hay không. Niệm khởi không sợ. Người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm vừa khởi giác ngộ liền, nhanh chóng dùng câu A Di Đà Phật đè nó xuống, giữ nó lại. Nếu chúng ta trong đời sống, trong xử sự đãi nhân tiếp vật, ý niệm tham sân si ít đi, đó chính là tiến bộ. Bất luận cảnh thuận cảnh nghịch, cảnh thuận không khởi tâm tham, cảnh nghịch không khởi tâm sân. Đối với tất cả cảnh thuận nghịch, người thiện người ác rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đây là trí huệ. Chúng ta phải hạ thủ ở chỗ này. Trí huệ vương, ngài hiểu được lý này. Trí huệ vương hiểu rõ pháp môn tu hành này, ngài thành tựu từ chỗ này, cho nên báo cáo của ngài đáng được chúng ta học tập. Hôm nay thời giờ đã hết, chúng tôi chỉ giảng tới đây.